Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài viết của ký giả John Allen về bản án bất công của Tòa án Úc dành cho Đức Hồng Y Pell. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 21 thường niên.
Lại không là muôn xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh để sống theo tiếng gọi tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, câu 13 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rào khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề, thì có thề cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng. Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thể cũng như không. Nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng. Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy, ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. quý ông bà và anh chị em thân mến. Chương 23 của Tin Mừng theo Thánh Matthew ghi lại những kinh sư và người Pharisêu thời Chúa Giêsu là ai, đồng thời cũng thuật lại các lời kết án nặng nề của Chúa Giêsu đối với họ, vốn là những chuyên viên về luật, các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy. Cụ thể, trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra ba lời khiển trách dành cho họ, bởi vì thói đạo đức giả hình của họ. Thứ nhất, giáo lý của họ quá khắt khe đến độ cản trở người ta vào nước trời. Thứ hai, họ nhiệt tình đưa người ta vào đạo, nhưng để lấy tiếng, chứ không lo dạy dỗ đến nơi đến chốn theo giáo lý của Thiên Chúa. Tệ nhất là não trạng sống đạo hẹp hòi và lối sống hình thức của họ. Và thứ ba, họ ngụy biện trong các lời thề. Họ giải thích chỉ khi nào nhân danh Chúa mà thề thì mới phải giữ. Trong khi đó, theo tinh thần của Chúa, mọi lời thề đều phải giữ, bất cứ dưới hình thức nào. Chắc hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên tự hỏi rằng, tại sao Chúa Giêsu, một người thầy nhân lành, luôn dạy người ta sống yêu thương, tha thứ và thương xót, lại có những lời chúc dữ hay nguyền rủa nặng nề đến như vậy? Thật ra, những điệp khúc khốn cho, lặp đi lặp lại của Chúa Giêsu theo lối nói của người Do Thái thời bấy giờ, không có nghĩa là nguyền rủa, nhưng nói lên nỗi đau đớn sâu xa của Chúa Giêsu khi chứng kiến sự giả hình và mù quáng của giới lãnh đạo tôn giáo khi ấy. Hơn nữa, chúng ta đừng quên rằng, những kinh sư và pha-ri-sêu khi ấy là những người có học, thông biết luật lệ và lãnh trách nhiệm giảng dạy dân Do Thái. Những điệp khúc ấy tựa như những lời đe dọa của các ngôn sứ thời xưa được Thiên Chúa phái cử đến để nói, để sửa dạy dân chúng. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những lời sửa dạy của Chúa Giêsu trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay chứng tỏ rằng Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đi tìm chiên lạc, sửa dạy và đem về đàn, như thầy thuốc trao ban toa thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân, và như một Thiên Chúa quyền năng, yêu thương, sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội lỗi. Những lời lẽ mạnh mẽ của Chúa Giêsu trước giới kinh sư và pha-ri-sêu chứng tỏ rằng, một khi con người cứng lòng, chai đá và đóng cửa tâm lòng mình, không hoán cải khỏi thái độ giả hình, mù quáng, lạm dụng tôn giáo, thì con người không thể hưởng được tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắn nhủ cho những ai nhận mình là Kitô hữu, cần thật lòng ý thức và sửa mình trong đời sống đức tin và trong đời sống gia đình, để không trở nên hoặc có quan niệm và lối sống giả hình như các luật sĩ và biệt phái. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rút ra những bài học thiết thực cho bản thân khi nghe lời Chúa nói hôm nay, nhất là biết sống chân thành và kiên trì trong cầu nguyện, thiền tốn, để chúng con không những không mắc tội giả hình mà còn tránh được những lầm lẫn khác nữa. Amen.
Đời chân tay đêm, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối. Thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, mọi tình con của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên tâm mình, quên đi những lời danh thật hèn, cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Maputo, Mozambique. Đất nước Mozambique đang hân hoan chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cha Jorge Augusto, giám đốc truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Mozambique cho biết, các tín hữu và nhân dân nước này đang hân hoan chờ đợi và hy vọng nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 9 sắp tới. Mozambique có gần 30 triệu dân, là một nước có nhiều tài nguyên phong phú nhưng lại thuộc hàng nghèo nhất thế giới. Từ sau khi được độc lập khỏi Bồ Đào Nha hồi năm 1975, Mozambique đã sống trong một thời gian dài tình trạng nội chiến và bất an. Năm 1992, một hiệp định hòa bình lịch sử được ký kết tại Roma giữa phiến quân Renamo và chính phủ của Tổng thống Joaquim Cristiano. Nhưng từ năm 2013 đến năm 2016, chiến cuộc giữa hai phe lại tái diễn. Mới đây, ngày 7 tháng 8, một hiệp định hòa giải lại được ký kết giữa hai bên và dự kiến sẽ có cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và các hội đồng tỉnh vào ngày 15 tháng 10 năm nay. Ngoài tình trạng bất an, Mozambique còn có nạn tham nhũng, mù chữ, bệnh sida và nạn nghiện ngập ma túy, nạn phạm pháp, bóc lột nhân công và buôn người. Gần đây là hai trận cuồng phong Idai ngày 13 tháng 3 và Kene vào ngày 25 tháng 4 đã làm cho 600 người chết và tàn phá hàng trăm ngàn hecta đất đai canh tác, hơn 73.000 người phải tản cư. Mới đây, người ta khám phá thấy những mỏ dầu khí rất lớn thuộc lãnh hải Mozambique. Tuy nhiên, nước này không có chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau cuộc khám phá đó, đang nảy sinh những vấn đề ở miền Bắc Mozambique và xu hướng ly khai gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican chuyển đi ngày 23 tháng 8 vừa qua, cha Jorge Augusto cho biết, tại Mozambique có 6 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 28% dân số toàn quốc. Số người Hồi giáo tại đây và khoảng hơn 5 triệu người sinh sống tại miền Bắc và miền Duyên Hải. Giáo hội Công giáo tại Mozambique có 3 tổng giáo phận và 9 giáo phận. Cha Jorge Augusto cũng cho biết, giáo hội Công giáo Mozambique rất sinh động và dấn thân, các tín hữu có đức tin mạnh mẽ mặc dù sống giữa những khó khăn. Chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây là hy vọng hòa bình và hòa giải, gói ghém những mong đợi của người dân Mozambique giữa bao nhiêu đau khổ. Điều thực sự thiếu hiện nay tại Mozambique là hòa giải đích thực. Cha Augusto nói, chúng tôi chờ đợi xem với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, ba từ hy vọng, hòa bình và hòa giải được thể hiện. Không có hòa bình nếu không có hòa giải. Chúng tôi đang cần một sự hòa giải chân thực. Tin Knock Island. Công giáo Ireland kỷ niệm 140 năm Đức Mẹ hiện ra tại làng Knock. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Ireland đã mừng kỷ niệm 140 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Knock là một làng chỉ có 972 dân cư, cách thủ đô Dublin 180 cây số về hướng Tây Bắc. Địa điểm này trở thành trung tâm hành hương kính Đức Mẹ từ sau khi có cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Thánh Gioan và Thánh Giuse tại đây trên mặt tiền nhà thờ giáo xứ ở địa phương ngày 21 tháng 8 năm 1879. Cuộc hiện ra kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trước tiên trước mắt của hai phụ nữ và sau đó trước hàng chục dân trong làng. Gần 3 tuần sau đó, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Tuam sở tại đã thành lập một ủy ban điều tra về tính xác thực của các cuộc hiện ra này. Sau đó, ủy ban thứ hai được thành lập năm 1936. Cả hai ủy ban đều nhìn nhận chứng từ của những người đã chứng kiến các cuộc hiện ra là đáng tin cậy và có sức thuyết phục. Lòng sùng kính Đức Mẹ tại Nóc lan rộng, cũng như một số cuộc khỏi bệnh lạ lùng tại đây. Năm 1976, một thánh đường lớn được xây cất gần nhà thờ giáo xứ. Ngày 30 tháng 9 năm 1979, nhân dịp kỷ niệm 100 năm các cuộc hiện ra tại đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Nóc. Đức Thánh Cha Francisco đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Nóc trưa ngày 26 tháng 8 năm ngoái, nhân dịp đến Ireland để kết thúc cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Dublin. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 1,5 triệu tín hữu đến hành hương tại đền thánh, và mỗi ngày có 6 thánh lễ được cử hành tại đây. Trong dịp kỷ niệm vừa qua, đền thánh Nóc đã đón rước một tượng Đức Mẹ Thánh Dù mới được Đức Thánh Cha Francisco làm phép trong những ngày trước đó ở Roma. Chiều thứ Tư 21 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Michael Neary, Tổng Giám mục Giáo phận Tuam ở địa phương, và Đức Tổng Giám mục Jude Thaddeus Okolo, Sứ thần Tòa Thánh tại Ireland, đã tham dự cuộc hành hương đi bộ theo vết những chứng nhân nguyên thủy về cuộc hiện ra. Thánh lễ kết thúc buổi kỷ niệm được cử hành lúc 8 giờ tối tại nhà nguyện hiện ra đúng vào lúc Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Gioan Tẩy Giả bắt đầu hiện ra trong 2 tiếng đồng hồ cách đây 140 năm về trước. Tin Mumbai, Ấn Độ. 40 Kitô hữu Ấn Độ hành hương bị Ấn giáo cuồng tín tấn công. 40 tín hữu Kitô Ấn Độ đi hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Velankanni ở bang Tamil Nadu đã bị một nhóm Ấn giáo cuồng tín tấn công. Hãng tin Asia News chuyển đi ngày 22 tháng 8 vừa qua cho biết, nhóm tín hữu hành hương khởi hành từ bang Karnataka tiến về trung tâm thánh mẫu Velankanni, vốn được coi là đền thánh lộ đức của Ấn Độ, ở bờ biển bang Tamil Nadu. Nhưng hôm 18 tháng 8, trước khi tới đền thánh, họ đã bị một nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công vì cho rằng họ chiêu dụ tín đồ khi mang tượng Đức Mẹ Sức Khỏe trên chiếc xe hoa. Trong cuộc tấn công, cả tượng Đức Mẹ cũng bị xúc phạm. Bọn bất lương đã đeo vào cổ tượng Đức Mẹ bằng một vòng các giày dép. Tuyên bố với hãng tin Asia News, ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng chung các tín hữu Kitô Ấn Độ, lên án cuộc tấn công các tín hữu hành hương mang tượng Đức Mẹ trên xe hoa. Các tín hữu bị 6 thành viên nhóm cực hữu Hindi Munani hành hung. Những người này viện cớ rằng tại khu vực dân cư ở địa phương không được phép chở các tượng của Kitô giáo đi qua. Hôm sau ngày xảy ra vụ tấn công, cảnh sát đã bắt giữ 6 tên hành hung. Các nhân viên cảnh sát cho biết 6 tên này bị cáo về tội sách nhiễu các tín hữu hành hương và đã xé tấm bảng có hình Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Ông Murali, chỉ huy phó cảnh sát, nói rằng vụ tấn công có thể có những hậu quả trầm trọng hơn nếu các nhân viên an ninh không can thiệp. Ông Sajan George phản đối vụ vi phạm trầm trọng chống lại tự do tôn giáo do tinh thần bất bao dung và thái độ thiếu tôn trọng những người hành hương vô tội. Họ đã lo sợ cho tính mạng của mình. Các thống kê của chính phủ cho thấy các tín hữu Kitô Ấn Độ chưa tới 3% dân số tại nước này. Vì thế, những lời tuyên truyền về các vụ cải đạo theo Kitô giáo là điều giả dối và bịa đặt. tin Seoul, Hàn Quốc. Kết thúc cuộc hành hương hòa bình tại vùng phi quân sự Triều Tiên. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, hơn 90 thanh niên thiếu nữ từ 15 quốc gia đã kết thúc cuộc hành hương hòa bình kéo dài 6 ngày tại vùng phi quân sự giữa hai nước Triều Tiên. Đây là lần thứ 8 cuộc hành hương này được thực hiện. Cuộc hành hương được gọi là Ngọn Gió Hòa Bình 2019, khởi sự từ ngày 16 tháng 8 và do Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên thuộc Tổng lãnh sự thủ đô Seoul tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Thống nhất của Chính phủ Hàn Quốc. Tham dự cuộc hành hương năm nay cũng có 8 nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và dòng Biển Đức ở Tutsin. Đoàn hành hương đã đi bộ qua nhiều quận huyện và đi tới cả con đường hòa bình ở vùng phi quân sự Cheongwon mới được mở cho công chúng. Trong những ngày hành hương, các bạn trẻ cũng có những hoạt động khác như học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chứng từ của những người trẻ Bắc Hàn tị nạn. Thêm vào đó có các thánh lễ, cầu nguyện và rước đuốc. Ngày thứ Hai, 19 tháng 8, Đức Tổng giám mục Andrew Yom So-jung của Tổng giáo phận Seoul và Đức Tổng giám mục Alfred Suerez, sứ thần có thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, đã cử hành thánh lễ và gặp gỡ các bạn trẻ. Lên tiếng trong buổi khai mạc hôm 16 tháng 8 trước đó, Đức Hồng Y Yom So-jung đã nói với các tham dự viên rằng, tôi hy vọng các bạn có thể hiểu hòa bình là điều quan trọng thế nào trong đời sống chúng ta. Tôi thành tâm cầu nguyện để trong thời điểm quý giá này, các bạn có thể hòa giải với chính mình, với những người láng giềng, với môi trường và với Thiên Chúa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, nữ tu Juliana thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cho biết đã tiếp xúc với nhiều nữ tu tham dự và họ rất hài lòng, gọi đây là một kinh nghiệm rất đẹp vì tất cả các bạn trẻ một cách nào đó đều mong ước hòa bình trên thế giới và tại bán đảo Triều Tiên. Một cảm tưởng khác của những người tham dự là hòa bình không phải là điều xa xăm nếu trong tâm hồn chúng ta có tâm tình hòa bình, bắt đầu bằng cách sống an bình với những người gần nhất và qua đó chúng ta mở rộng trên toàn thế giới ước mơ hòa bình của chúng ta. Cả các bạn trẻ đến từ các nước khác cũng cảm thấy thật là điều quan trọng khi đồng hành với nhau tiến về hòa bình để thực hiện hòa bình một cách cụ thể hơn. Tin Kashmir, Ấn Độ. Đức giám mục ở miền Kashmir mô tả tình trạng lo âu tại vùng này. Đức cha Ivan Pereira, giám mục giáo phận Srinagar ở miền Kashmir, Bắc Ấn Độ, đã mô tả tình trạng đau thương và lo sợ của dân chúng và kêu gọi tái lập hòa bình tại miền này. Bang Jammu và Kashmir là vùng thung lũng có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng thuộc lãnh thổ Ấn Độ. Từ lâu vẫn là vùng tranh chấp giữa hai nước, đặc biệt giữa các thành phần quốc gia chủ nghĩa và những người trẻ Hồi giáo đấu tranh đòi độc lập cho miền này. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức cha Pereira lại lên tiếng nói rằng, trong tư cách là một lãnh đạo công giáo tại bang này, tôi muốn kêu gọi tất cả các tổ chức và dân chúng hãy giải quyết các tranh chấp bằng những phương thế ôn hòa. Tôi cũng kêu gọi các vị bộ trưởng của bang Jammu và Kashmir xử lý vấn đề này một cách thích hợp nhất. Đức cha Pereira cũng cho biết toàn thể cộng đồng Kitô cầu nguyện cho hòa bình tại miền này. Từ ngày 5 tháng 8 vừa qua, miền Kashmir lại lâm vào tình trạng du kích chiến sau khi chính quyền Trung ương Ấn Độ quyết định ngưng khoản hiến pháp số 370 về quy chế đặc trị của miền này. Tuyên bố với hãng tin Asia News hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức cha Pereira cho biết, nói chung, tình hình ở vùng Jammu tương đối an bình, các dịch vụ điện thoại và viễn thông được tái lập. Trái lại, ở Kashmir, đời sống như bị chặn đứng, Internet không hoạt động. Dân chúng tuôn ra đường để biểu tình, phần lớn là bất bạo động. Các trường nhà nước được mở lại trong tuần qua, nhưng từ phía chính phủ không có thông báo thích hợp. Vì thế, nhiều phụ huynh ngạc nhiên về việc mở lại trường học. Tuy có lời kêu gọi của chính quyền, nhưng các học sinh không trở lại trường vì sợ những gì đang xảy ra. Họ sợ các thành phần quốc gia quá khích và những người trẻ đấu tranh. Giáo phận Jammu Srinagar của Đức cha Pereira chỉ có 6.500 tín hữu Công giáo trên tổng số 12.500.000 dân cư.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết của ký giả John Allen về bản án bất công của tòa án Úc dành cho Đức Hồng Y Pell. Như chúng tôi đã đưa tin, ngay sau phiên tòa bác bỏ kháng án của Đức Hồng Y Pell của tòa án bang Victoria, Úc, ngày 21 tháng 8 năm 2019, một nữ phóng viên của đài số 7 Úc tường trình từ Vatican cho hay Đức Giáo hoàng Francisco vẫn im lặng về vụ tiếp tục kết án Đức Hồng Y Pell của hệ thống tư pháp Úc. Nhưng cô thêm rằng, đa số các giới chức Vatican vẫn tin Đức Hồng Y Pell vô tội. Đây cũng là nhận định của ký giả John Allen, chủ bút tập san Cruise Now. Ông so sánh vụ án Đức Hồng Y Pell và hai vụ án hoài thai công lý nổi danh trong lịch sử thế giới. Vụ Dreyfus ở Pháp, thế kỷ 19, và vụ Hiss ở Hoa Kỳ, thế kỷ 20, để đi đến kết luận rằng, đại đa số dư luận công giáo vẫn tin Đức Hồng Y Pell vô tội, dù là sau phán quyết của Tòa Phúc thẩm Victoria của Úc hôm 21 tháng 8 vừa qua. Mặc dù hôm thứ Tư, 21 tháng 8 năm 2019, kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell về việc bị kết án lạm dụng tình dục trẻ em đã bị bác bỏ, phán quyết đó có thể không phải là kết thúc con đường pháp lý. Lúc viết bài này, các luật sư của Đức Hồng Y Pell vẫn đang cân nhắc xem có nên nộp đơn kháng cáo cuối cùng lên tòa án tối cao Úc hay không. Các luật sư trên nói với các phóng viên rằng, Đức Hồng Y Pell tiếp tục duy trì sự vô tội của mình, như ngài vốn nói kể từ khi các cáo buộc lần đầu tiên được công khai vào tháng 6 năm 2017. Mặc dù cuộc hành trình tư pháp gian khổ của Đức Hồng Y Pell có thể chưa kết thúc, nhưng phán quyết hôm thứ Tư có thể đại diện cho lời cuối cùng về một khía cạnh khác của vụ án. George Pell hiện nay chính thức là Alfred Dreyfus của cuộc khủng hoảng lạm dụng công giáo. Nghĩa là các ý kiến về tội lỗi hoặc sự vô tội của ngài ít nhất phản ảnh khá rõ các sắc tín ý thức hệ của người ta về các bằng chứng thực sự trong vụ án. Dreyfus, tất nhiên là sĩ quan pháo binh người Pháp gốc Do Thái, bị buộc tội phản quốc năm 1894 vì bị cáo buộc truyền bí mật quân sự cho người Đức, đã ngồi tù 5 năm trên đảo Devil. Dreyfus cuối cùng đã được tha bổng và phục hồi địa vị trong quân đội của mình. Nhưng trong hơn một thập niên, các ý kiến về tội lỗi hoặc vô tội của anh có chức năng như một tiếng nói dìu dắt mù quáng, gây ra các căng thẳng chính trị và văn hóa rộng lớn hơn, đặt những người công giáo và duy truyền thống chống Cộng Hòa và chống Dreyfus và những người cấp tiến chống giáo sĩ chống chọi nhau. Nhân tiện, người ta cũng có thể dễ dàng so sánh Đức Hồng Y Pell với Alger Hiss, nhà ngoại giao tao nhã người Mỹ, bị buộc tội năm 1948 làm điệp viên cho Liên Xô. Giống như Đức Hồng Y Pell, Hiss đã bị xét xử hai lần, với lần đầu kết thúc ở một bồi thẩm đoàn không ngã ngũ, và lần thứ hai dẫn đến việc kết án. Trong trường hợp này cũng vậy, các ý kiến trong một thời gian dài đã nói nhiều về cuộc đụng độ giữa phái Diều Hâu và phái Bồ Câu trong chiến tranh lạnh hơn là về các sự kiện. Tương tự như vậy, các ý kiến về Đức Hồng Y Pell ngày nay thường tiết lộ nhiều về các định kiến của người quan sát hơn là về thực tại thực sự của những gì đã xảy ra. Những người bị xúc phạm nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng lạm dụng giáo sĩ, nói chung tin rằng giáo hội thối nát và mong muốn thấy các quan chức cấp cao như Đức Hồng Y Pell phải chịu trách nhiệm, đã giả thiết tội lỗi của Đức Hồng Y Pell ngay từ đầu và đang ăn mừng kết quả vào hôm 21 tháng 8 vừa qua. Anne Barrett Doyle, của nhóm hoạt động bishopaccountability.org nói, quyết định hôm nay của Tòa án Phúc thẩm Victoria là một biến cố đánh dấu một bước ngoặt, một dấu hiệu của sự tiến bộ sẽ mang lại hy vọng cho tất cả các nạn nhân. Barrett Doyle nói Đức Giáo Hoàng Francisco ngay bây giờ nên nhanh chóng hành động để lên án và trừng phạt Pell, loại ông ta ra khỏi Hồng Y Đoàn và hội tục ông ta. Tuy nhiên, có một phần đáng kể trong quan điểm công giáo, không chỉ giới hạn ở Vatican hay các giám mục Úc, nhưng hiện diện đáng kể ở cấp cơ sở trên toàn thế giới. Họ xác tín như nhau ngay từ đầu rằng Đức Hồng Y Pell vô tội, và sẽ vẫn còn như thế cho đến ngày hôm nay. Nhóm này tin rằng bằng chứng trong vụ án Đức Hồng Y Pell về cơ bản là không thể tin được. Họ thấy ý tưởng cho rằng một tổng giám mục trong thánh lễ trọng thể Chúa Nhật trong nhà thờ chính tòa của chính mình lại có thể tách ra khỏi đám rước, đi vào một phòng áo có rất nhiều người ra vào và lạm dụng hai thành viên thiếu niên của ca đoàn mà không bị ai nhìn thấy. Và mặc dù còn mặc nguyên lễ phục phụng vụ, một điều làm cho hành vi thể xác được đề cập gần như không thể có được. Sau đó, tái xuất hiện và chào đón các người thờ phượng ở bên ngoài như thể không có gì xảy ra. Thật khó tin đến mức gần như siêu thực. Đối với nhóm đó, sự kiện Đức Hồng Y Pell bị cáo buộc, huống hồ là bị xét xử và bị kết án, nói nhiều với ta về thái độ bề hội đồng ở Úc hơn là về độ tin cậy của lời cáo buộc. Mới đây, một nghệ sĩ người Úc đã vẽ một bức tranh tường về Đức Hồng Y Pell bị còng tay với Satan ở đằng sau, trên cầu vượt tại một con phố La Mã sầm uất gần Vatican. Khi nó xảy ra, bức tranh tường được đặt ngay bên kia đường với giáo xứ mà John Allen thỉnh thoảng tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vì vậy, ông đã hỏi một trong những linh mục ở đó xem ngài nghĩ gì về nó. Vị tu sĩ dòng Francisco nói với Allen, thật đáng kinh tởm, không thể tin được rằng hệ thống tư pháp Úc lại để sự việc đi quá xa như thế này. Những cáo buộc này thậm chí không thể đưa ra xét xử ở bất cứ nơi nào khác, vì chúng hết sức lố bịch. Nhân tiện, vị linh mục này không có liên hệ gì với Vatican và chưa bao giờ gặp Đức Hồng Y George Pell. Ngài chỉ đơn giản là một linh mục giáo xứ, người biết rõ sự việc hoạt động ra sao trong một nhà thờ chính tòa vào Chúa Nhật. Ngài cho rằng các cáo buộc này đã không thể ngửi được. Khó có thể biết được liệu một khai triển mới, hoặc một chút bằng chứng mới, có thể lấp đầy được hố phân cách kia hay không. Từ đây trở đi, đối với một số người, Đức Hồng Y George Pell có lẽ là một biểu tượng của sự cao ngạo và tội lỗi giáo sĩ. Và đối với một số người khác, ngài là một câu chuyện cảnh báo về sự cuồng loạn và các cáo buộc sai lầm. Còn về số phận của Đức Hồng Y Pell với giáo hội, điều chắc là sẽ không có quyết định cuối cùng nào về việc lấy đi chiếc mũ đỏ của Đức Hồng Y Pell hoặc trục xuất ngài khỏi chức linh mục, cho đến khi chúng ta biết liệu ngài có lên kế hoạch kháng cáo lên tòa án tối cao hay không. Nhân tiện, đó là những gì phân biệt trường hợp của Đức Hồng Y Pell với trường hợp của cựu Hồng Y và cựu linh mục Theodore McCarrick, vì ít người công giáo lên tiếng nghi ngờ nhiều về tính chân thật trong các báo cáo về hành vi sai trái của McCarrick. Sáng thứ Tư 21 tháng 8, người phát ngôn của Vatican, ông Matteo Bruni, đã lặp lại sự tôn trọng của Tòa Thánh đối với hệ thống tư pháp Úc, đồng thời nói thêm rằng Đức Hồng Y Pell đã luôn duy trì sự vô tội của mình trong suốt diễn trình xét xử và ngài có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao. Điều mà tuyên bố trên không nói tới, nhưng là một phần rất lớn nội dung của bản văn phụ, là có những người quan trọng trong đội ngũ của Đức Giáo Hoàng, những người tuy có thể ít ủng hộ Đức Hồng Y George Pell về mặt chính trị hoặc bản thân, nhưng họ vẫn không tin rằng ngài có tội đối với những cáo buộc này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết của ký giả John Allen về bản án bất công của Tòa án Úc dành cho Đức Hồng Y Pell, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã bàn về Thánh Thể và Hội Thánh, hôm nay, mục học hỏi phụng vụ xin chuyển sang đề tài Thánh Thể và các bí tích. Trước khi tìm hiểu tương quan giữa Thánh Thể và từng bí tích, chúng ta sẽ ôn lại vài khái niệm cơ bản về bí tích tổng quát, đặc biệt là đặt tất cả các bí tích trong bối cảnh của Hội Thánh và Đức Kitô như là bí tích phổ quát. Trước hết, chúng ta đi vào đoạn dẫn nhập, bí tích Hội Thánh. Chúng ta thường nghe nói đến 7 bí tích của Hội Thánh. Từ Công đồng Vaticano thứ hai, thần học cũng nói đến bí tích Hội Thánh, hay Hội Thánh là bí tích. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta hãy xác định ý nghĩa của hạn từ bí tích. 1. Ý nghĩa của bí tích trải qua lịch sử. Bí tích, dịch bởi danh từ sacramentum trong tiếng Latin. Trong tiếng Latin cổ thời, sacramentum là lời cam kết trung thành của người lính khi nhập ngũ. Ông Tertulliano đã sử dụng danh từ này để gọi bí tích rửa tội, được so sánh với sự gia nhập đạo binh Chúa Kitô. Dần dần, các bí tích khai tâm cũng được gọi là sacramentum. Ngoài ra, tiếng sacramentum cũng được dùng để dịch danh từ mysterion trong tiếng Hy Lạp. Chẳng hạn các đoạn văn Ê-phê-sô chương 1 câu 9, chương 3 câu 3 và câu 9. Chương 5, câu 32, Côlôse chương 1, câu 27, thư thứ nhất Timôthê chương 3, câu 16. Nói cách khác, hai danh từ sacramentum và mysterium được xem như đồng nghĩa. Vì thế, đôi khi sacramentum được dịch sang tiếng Việt là nhiệm tích. Phải chờ một thời gian khá lâu thì thần học mới xác định ý nghĩa chuyên môn của sacramentum, đặc biệt là nhờ Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino. Trên thực tế, trải qua dòng lịch sử, đã có sự thay đổi ý nghĩa của danh từ sacramentum, cũng như danh từ ecclesia, hội thánh. A. Sự tiến triển của khái niệm sacramentum. Như vừa nói, khi dịch những đoạn văn Tân Ước sang tiếng Latin, người ta dùng từ sacramentum để chuyển nghĩa của từ mysterion trong tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, danh từ này, mysterion, cũng được dịch sang tiếng Latin là mysterium, nghĩa là mầu nhiệm. Vì thế, hai danh từ sacramentum và mysterium không hoàn toàn trùng hợp. Đằng khác, danh từ sacramentum đã được hiểu theo nhiều nghĩa. Thánh Augustino giải thích sacramentum như là signum sacrum, dấu chỉ thánh thiêng, một dấu hiệu làm biểu trưng cho một thực tại thần linh, và vì thế, cần phải lãnh nhận cách thánh thiện. Nên biết là, các dấu thánh này có nhiều, bao gồm cả các nghi thức của cựu ước, thí dụ như phép cắt bì. Vào thời Trung Cổ, các tác giả kinh viện xác định rõ hơn ý nghĩa của sacramentum. Ông Hugo de San Victor thêm vào một yếu tố là ý muốn của Thiên Chúa. Sacramentum không những là biểu hiện của ơn thánh, nhưng còn truyền thông ơn thánh do quyền năng của Chúa. Ông Pero Lombardo là một tác giả để lại nhiều ảnh hưởng cho hậu thế. Ông định nghĩa bí tích như là nguyên nhân hữu hình của ơn thánh vô hình. Với định nghĩa như vậy, con số bí tích được ấn định là 7. bởi vì không phải bất cứ dấu hiệu thánh thiêng nào cũng là bí tích. Mặt khác, ông cũng đặt ra từ ngữ mới, sacramentum, ám chỉ dấu hiệu hữu hình, hay cũng gọi là signum, res sacramenti, ám chỉ thực tại ân sủng. Thánh Thomas Aquino bổ túc thêm định nghĩa nội dung sacramentum. Xét về cấu trúc, bí tích được cấu thành bởi hai yếu tố, chất thể và mô hình. Chất thể là chất liệu của bí tích, ví dụ nước, bánh, dầu. Mô hình là lời Chúa thánh hóa. Xét về ý nghĩa, bí tích được móc nối với lịch sử cứu độ, với ba chiều kích quá khứ, hiện tại, tương lai. Bí tích là dấu hiệu tưởng nhớ cuộc tử nạn của Đức Kitô, biểu lộ ân sủng thánh thiêng, tiên báo vinh quang mai hậu. Ngoài ra, Thánh Thomas luôn liên kết các bí tích với hội thánh và với Đức Kitô. Các bí tích là dụng cụ truyền thông ơn thánh, cũng như hội thánh là dụng cụ để truyền thông ơn cứu độ của Đức Kitô. Thậm chí nơi Đức Kitô, nhân tính cũng trở nên dụng cụ cho sự kết hiệp với ngôi lời. Trong bộ Summa Theologica của Thánh Thomas Aquino, các bí tích được bàn liền với mầu nhiệm Chúa Kitô. B. Hội thánh và các bí tích. Sang thời cận đại, nhằm chống lại ông Lutero, quan niệm hội thánh như một cộng đoàn thiêng liêng, Ecclesia Spiritualis, thần học Công giáo nhấn mạnh đến khía cạnh hữu hình và cơ chế của hội thánh, Ecclesia Institutionalis. Trong bối cảnh này, hội thánh là cơ quan có quyền hành ban phát các bí tích như là dụng cụ của ơn thánh. Cuộc căng tân thần học từ cuối thế kỷ thứ 19 đã muốn trở về với hình ảnh hội thánh của thời các giáo phụ. Hội thánh không phải chỉ là một xã hội hoàn bị hữu hình, nhưng còn bao gồm những yếu tố thần thiêng nữa. Một chìa khóa để trình bày hai bộ mặt của hội thánh là bí tích, cũng như bí tích gồm yếu tố hữu hình làm dấu chỉ và phương tiện truyền thông ơn thánh, thì hội thánh cũng ví như một bí tích, gồm bởi những yếu tố hữu hình như là phương tiện để truyền thông ơn cứu độ. Trong số những nhà thần học mở đầu cho khuynh hướng này, ta có thể nhắc tới tên của Johann Adam Muller, Matthias Joseph Stephen, Juan González Aritero. Cách riêng vào giữa thế kỷ thứ 20, các tác giả nổi bật hơn cả là Otto Semenrock, Karaner và Edward Silberbach. Nên biết là, các tác giả này không những áp dụng thuật ngữ bí tích cho hội thánh, mà còn cho chính Đức Kitô nữa. C. Công đồng Vaticano thứ hai và bí tích hội thánh. Đề tài bí tích hội thánh được công đồng trình bày dưới hai khía cạnh. Hội thánh mang một cấu trúc bí tích và một chức năng bí tích. Hội thánh mang một cấu trúc bí tích, nghĩa là gồm bởi những yếu tố hữu hình và những yếu tố vô hình. Không phải như hai thành phần song hành, nhưng gắn bó mật thiết với nhau. Điều này được trình bày ở số 8 của Hiến chế Lumen Gentium và được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo trích lại ở số 771. Đức Kitô, đấng trung gian duy nhất, đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ hội thánh của người. Một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến, như một cơ cấu hữu hình nơi trần thế. Qua hội thánh đó, người ban phát chân lý và ân sủng cho mọi người. Hội thánh, đồng thời vừa là một xã hội có tổ chức theo phẩm chất, vừa là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, vừa là một tập thể hữu hình, vừa là một cộng đoàn thiêng liêng, vừa là một hội thánh được phong phú bởi những của cải trần thế, vừa là một hội thánh được phong phú bởi những của cải thiên quốc. Các chiều kích trên đồng thời cấu thành một thực tại phức hợp duy nhất, kết hợp hai yếu tố nhân loại và thần linh. Tư tưởng tương tự cũng gặp thấy nơi số 2 của hiến chế về phụng vụ. Hội thánh mang một chức năng bí tích, theo nghĩa là trở nên dấu chỉ và dụng cụ truyền thông ơn thánh. Công đồng diễn tả khi gọi hội thánh là mầu nhiệm và bí tích. Hiến chế Lumen Gentium mở đầu với chương 1 mang tựa đề là mầu nhiệm hội thánh. Thuật ngữ này có thể hiểu theo 3 nghĩa. Thứ nhất, mầu nhiệm hiểu như là chân lý vượt quá tầm hiểu biết. Hội thánh là một thực thể vừa hữu hình, một đoàn thể có tổ chức, gồm nên bởi những con người, vừa vô hình, gồm những yếu tố thần linh. Thứ hai, mầu nhiệm hiểu như là một nhiệm tích. Hội thánh được đặt làm dấu chỉ hữu hình để truyền thông ơn cứu độ cho nhân loại. Thứ ba, mầu nhiệm hiểu như là kế hoạch cứu độ. Hội thánh nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch này đã được thực hiện nơi Đức Kitô, đặc biệt nơi mầu nhiệm vượt qua. Hội thánh được thành hình nhờ cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Thánh Paulo đã ví hội thánh là thân thể mà Đức Kitô là đầu, hoặc hôn thê mà Đức Kitô đã thanh tẩy trong máu của mình. Sự kết hợp giữa hội thánh và Đức Kitô được ví như một cuộc hôn nhân và được đặt tên là mầu nhiệm cao cả. Ý nghĩa thứ nhất vừa được giải thích trên đây khi nói về cấu trúc bí tích. Ý nghĩa thứ hai sẽ được khai triển tiếp theo. Ý nghĩa thứ ba muốn nói đến sự liên hệ của hội thánh với Đức Kitô, cả hai nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. B. Hội thánh là bí tích. Công đồng Vaticano đã mô tả hội thánh như bí tích với những công thức khác nhau. Ngay từ đầu hiến chế Lumen Gentium, công đồng viết: trong Đức Kitô, hội thánh là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hợp nhất toàn thể nhân loại. Hội thánh đã được Thiên Chúa thiết lập như là bí tích hữu hình của sự hợp nhất cứu độ. Đây là một thuật ngữ của Thánh Cipriano, được trích dẫn ở số 8 của hiến chế Lumen Gentium. Hội thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, Universale Salutis Sacramentum. Những thuật ngữ tương tự cũng gặp thấy nơi các văn kiện khác của công đồng. Chẳng hạn, hiến chế về phụng vụ, số 5, số 26. Hiến chế về hội thánh trong thế giới hiện đại, số 43, số 45. Sắc lệnh về truyền giáo, số 1. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ 3 của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Khi tra cứu nguyên nhân của sự vật, đồng thời muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn nhất, lý trí con người sẽ đi tới tột đỉnh và mở ra với thế giới của tôn giáo. Tính tôn giáo chính là biểu hiện thanh cao nhất của con người, vì đó chính là cao điểm của một bản tính có lý trí. Tính tôn giáo xuất phát từ khát vọng sâu xa của con người, khát vọng tìm kiếm sự thật. Nhưng tính tôn giáo cũng là nền tảng cho việc tìm kiếm thế giới thần linh cách tự do và riêng tư. Những vấn đề căn bản đi theo con người trong suốt cuộc hành trình ngay từ lúc khởi đầu đến nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa, vì thời đại chúng ta ngày nay phải đương đầu với những thách đố lớn lao, các tình huống mới mẻ và các quyết định quan trọng khi đối diện với các thế hệ mới. Thách đố đầu tiên trong những thách đố lớn lao đang đặt ra cho con người hôm nay là chính sự thật về hữu thể, được gọi là con người. Ranh giới và tương quan giữa thiên nhiên, công nghệ và luân lý là những vấn đề buộc cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm về thái độ của mình đối với câu trả lời rằng con người là gì, con người có thể làm được những gì và con người phải như thế nào. Thách đố thứ hai là làm sao hiểu được và xử lý sự đa nguyên và sự khác biệt ở mọi cấp độ, như đa nguyên và khác nhau trong các cách suy nghĩ, trong các lựa chọn luân lý, trong văn hóa, trong sự liên kết tôn giáo, trong triết lý về sự phát triển con người và xã hội. Thách đố thứ ba là việc toàn cầu hóa, một sự kiện có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn nhiều, chứ không chỉ đơn giản là kinh tế được toàn cầu hóa. Vì lịch sử đang chứng kiến một kỷ nguyên mới vừa khai mạc, có liên quan đến vận mệnh của loài người. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô cảm thấy mình cũng đang bị cuốn hút vào những vấn nạn ấy. Họ cũng cưu mang những vấn nạn ấy trong tâm hồn và cũng muốn cùng với mọi người dấn thân tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, để sống cuộc đời ấy như những cá nhân và như thành phần của xã hội. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô góp phần vào công cuộc tìm kiếm ấy bằng cách quảng đại làm chứng cho ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã tặng không cho loài người. Đó là Thiên Chúa đã nói lời của Ngài cho con người suốt dòng lịch sử. Bản thân Ngài đã bước vào lịch sử để đối thoại với loài người và để mặc khải cho loài người biết kế hoạch cứu độ, sự công bằng và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi và đích điểm mình phải phấn đấu đạt tới. Kế đến, chúng ta hướng đến việc giáo hội lữ hành qua các nẻo đường lịch sử cùng với toàn thể nhân loại. Giáo hội sống trong thế giới và dù không thuộc về thế giới, giáo hội cũng được mời gọi phục vụ thế giới theo ơn gọi sâu xa của mình. Thái độ này cũng được nhắc đến trong tập tài liệu này là thái độ được xây dựng trên sự xác tín rằng việc thế giới nhìn nhận giáo hội như một thực tế lịch sử và như chất men trong lịch sử quan trọng thế nào đối với thế giới, thì việc giáo hội nhận ra những gì giáo hội thu được từ lịch sử và từ công cuộc phát triển của nhân loại cũng quan trọng như thế đối với giáo hội. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chứng minh một cách hùng hồn về sự liên đới, tôn trọng và ưu ái của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại, bằng cách tham gia đối thoại với nhân loại về nhiều vấn đề, đem lại ánh sáng được thắp lên từ tin mừng và trao phó cho loài người những nguồn mạch cứu độ mà giáo hội đã nhận được từ tay đấng sáng lập dưới sự thôi thúc của Thánh Thần. Chính con người mới là đối tượng cần được cứu độ. Chính xã hội con người mới là đối tượng cần được đổi mới. Là dấu chỉ trong lịch sử về tình thương của Thiên Chúa đối với con người và về ơn gọi của toàn thể nhân loại, hướng đến sự hợp nhất với nhau như con cái cùng một cha, giáo hội mong muốn qua tập tài liệu về học thuyết xã hội này, đề nghị với mọi người một nền nhân bản phù hợp với những tiêu chuẩn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử, một nền nhân bản toàn diện và liên đới, có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Trật tự ấy phải được khai sinh trong hòa bình, công lý và liên đới. Nền nhân bản này có thể trở thành sự thật nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội. Như vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ân huệ Chúa, một thế hệ mới gồm những con người mới sẽ được khai sinh làm khuôn mẫu cho một nhân loại mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn
cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Máu từ đạo thật hiếm có. Thiên Chúa chỉ ban cho một số ít, mà ban hoàn toàn riêng không, chứ chẳng vì công lanh của họ. Nhưng mọi người đều có thể từ đạo trong tâm hồn. Đó là hồng ân dành cho những ai có tâm hồn bé mọn, thuận hòa và lòng trong sạch. Bạn thân mến, đây là ý tưởng thật tuyệt vời của cha Phaolô Lê Bảo Tịnh trong một lá thư gửi cho các bạn và các học trò ở làng Vĩnh Trị. Câu nói mở ra cho chúng ta một lối suy tư, chiêm ngắm sâu lắng hơn về điều mà thánh nhân gọi là từ đạo trong tâm hồn. Điều ấy càng thêm lôi cuốn hơn khi được cha Phaolô Lê Bảo Tịnh, vị thánh đã minh chứng vinh phúc từ đạo bằng máu đức tin kiêu hùng, chia sẻ và nhắn nhủ. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh sinh năm 1793 tại Trịnh Hà, Thanh Hóa, là con thứ ba trong một gia đình công giáo. Năm 12 tuổi, cậu Tịnh bắt đầu bước vào công việc phục vụ nhà Chúa nơi giáo xứ. Sau 3 năm thì được gửi đi học tại chủng viện Vĩnh Trị, Nam Định. Thầy chủng sinh Tịnh đã khởi đầu cuộc đời dâng hiến bằng cách sống gương mẫu, đạo đức, ăn chay hãm mình khổ hạnh. Đặc biệt, khuynh hướng và lối sống khổ hạnh đã dẫn thầy đi đến ý định sống ẩn dật tu hành. Thực vậy, lòng yêu mến Chúa nồng nàn đã thôi thúc thầy hiến dâng cuộc đời cách trọn vẹn qua việc âm thầm rời bỏ chủng viện để vào sâu trong rừng vắng, hầu có dịp cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa. Thiết tưởng, chúng ta đã có thể khép lại trang sử để kính nhớ Ngài như một vị thánh ẩn tu. Nhưng không, thầy Tịnh đã bước sang một lối đường mới trong sự vâng phục theo thánh ý Chúa cách triệt để, qua lời mời gọi của Đức Giám Mục như một sự từ đạo trong tâm hồn. Lòng khát khao tận hiến cho Chúa trong cô tịch đã được cha Bảo Tịnh biến thành lửa nóng tin yêu của vị mục tử truyền giáo nhiệt thành, một giáo sư tận tụy. Trên tất cả, niềm tin và tình yêu của Ngài đã bước đến đỉnh cao tuyệt đối, đó là giá máu, là vinh phúc từ đạo vì Đức Kitô. sau hai lần bị bắt giam và nhiều lần được quan thượng hưng tìm cách tha, cha Tịnh vẫn can trường tuyên xưng đức tin và sẵn sàng đón nhận bản án tử vì đạo. Cả một đời yêu mến và tận tụy với Thiên Chúa, cả một đời khao khát mong chờ diễm phúc lớn lao. Ngày 6 tháng 4 năm 1857, tại Pháp Trường Bảy Mẫu, Nam Định, cha Tịnh đã lãnh nhận vinh phúc từ đạo. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Pio thứ 10 đã truy tôn cha Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bậc chân phước, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã truy tôn ngài lên bậc hiền thánh. Ngày nay, chúng ta mừng kính ngài với bài ca hào hùng để ca khen sự anh dũng, làm chứng cho đức tin bằng dòng máu thắm từ đạo. Đó thực là điều thật hiếm có, và là điều Thiên Chúa chỉ ban cho một số ít, mà ban hoàn toàn nhưng không, chứ chẳng vì công lên của họ, như cha Lê Bảo Tịnh đã từng khẳng định. Nhưng chúng ta cũng không quên những lời nhắn nhủ đã được âm thầm minh chứng bằng cuộc đổi đời của ngài, rằng mọi người đều có thể tự đạo trong tâm hồn. Bởi nếu ân phúc tự đạo bằng máu là điều hiếm có và ơn riêng cho một số ít, thì ơn gọi nên thánh và sự tự đạo trong tâm hồn, trong đời sống Kitô hữu, là ân ban chung mà mỗi người chúng ta đều được mời gọi lãnh nhận. Nếu như ơn can đảm và sức mạnh của Chúa Thánh Linh được ban cách riêng cho các thánh tử đạo trong thời kỳ bắt bớ tử hình, thì mỗi chúng ta cũng đã được nhận lãnh cùng một ơn ấy trong ngày chịu phép bí tích rửa tội và thêm sức. Quả thật, trước khi chịu phúc tử đạo bằng máu, Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh như đã được ơn để lãnh nhận trước phúc tử đạo trong tâm hồn. Ngài đã từng can đảm chết đi trong ý riêng, chết đi trong sự chọn lựa cá nhân, để mặc lấy tâm hồn bé mọn, vâng theo ý Chúa qua ý của Đức Giám Mục và nhu cầu của giáo hội lúc bấy giờ. Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều được mời gọi nên thánh. Chúng con nhận ra, có lẽ chúng con không phải là một trong số ít được chọn để lãnh phúc từ đạo bằng máu thắm. Nhưng mỗi người chúng con đều được mời gọi để nên thánh từ đạo trong chính đời sống và sứ mạng người Kitô hữu của mình. Chúa biết con đường nên thánh thật không dễ với mỗi người chúng con. Nhưng ơn Chúa Thánh Linh luôn tuôn đổ trào tràn để có thể giúp chúng con đủ sức tự đạo trong tâm hồn qua đời sống chu toàn chính sứ vụ mà Chúa đã trao ban. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.